Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác, còn một cái đoạn ngắn. Hôm nay chúng ta học cho nó hết cái đoạn ngắn này, kế là chúng ta học qua cái chương của Bồ Tát Biện Âm. Ở đây chúng ta học qua cái phần chánh văn. Này thiện nam tử, ba pháp môn này, tức là chỉ quán thiền na đó, Samatha Tama Bát Đề thiền na, đều là thân cận tỳ thượng tánh viên giác. Mười phương chư Phật nhân đây mà thành, mười phương Bồ Tát tu mọi phương tiện, đồng hay khác, đều y ba sự nghiệp này. Nếu được viên chứng tức thành tựu viên giác. Tức là ở đây là cái phần này đại chúng biết rồi đó. Tức là ba cái môn này, tức là chỉ quán thiền na, đều nương vào cái việc ngộ viên giác, tức là nhận ra được cái tánh viên giác á, rồi bắt đầu mới khởi cái quán hạnh, tức là trong cái nhà thiền gọi là mình đốn ngộ đó. Đốn ngộ là mình nhận ra được tánh viên giác, gọi là đốn ngộ. Khi mình tiệm tu á, gọi là khởi cái quán hạnh, là tùy theo cái sai biệt nghiệp của mỗi người. Có người tu chỉ, có người tu quán, có người tu thiền na. Tức là cái phần chương thứ 8 á, thì chúng ta sẽ thấy Phật dạy rất là kỹ. Có những người tu chỉ cũng được mà họ tu quán, rồi có người vừa tu quán vừa tu chỉ, vân vân. Thì như vậy qua cái phần quán hạnh này á, là cái mục đích đó, cuối cùng cũng là để thể nhập cái tính viên giác cho nó tròn đủ, trước sau chưa từng xa lì, nên nó là gần gũi, tức là tùy thuận tánh viên giác. Tức là cái phần này là đây ấy, Phật dạy là trước là phải ngộ được cái tánh viên giác, rồi sau rồi mới khởi cái quán hạnh, tức là tùy theo cái biệt nghiệp của chúng sinh mà mình tu tập. Này thiện nam tử, giả sử có người tu hành thánh đạo, giáo hóa chúng sanh thành tựu trăm ngàn muôn ức vả A La Hán và Bích Chi Phật, cũng chẳng bằng người nghe pháp môn viên giác vô ngại này, rồi tùy thuận tu tập trong một sát na. Tức là ở đây á, Phật đưa ra cái ví dụ so sánh, cái nghĩa là chẳng hạn như bây giờ mình tu, mình đắc được cái quả thánh, thành thánh đạo nè. Rồi khi mình đắc được cái quả thánh rồi đó, thì mình giáo hóa chúng sanh á, thành tựu không phải một vị mà trăm ngàn muôn ức quả A La Hán và Bích Chi Phật. Tức là mình giáo hóa không những một người mà trăm ngàn muôn ức luôn. Bây giờ đại chúng mình nghiệm này nha, trong một đời của mình giáo hóa chắc gì được một hai người mà ta chỉ cần mà ta có cái niềm tin thôi, đúng không? Niềm tin sâu, hoặc nói khác hơn là chứng nghiệm chút ít thôi. Huống nữa là ở đây Phật đưa ra một cái ví dụ là mình giáo hóa trăm ngàn muôn ức luôn, tức là rất nhiều á, dùng cái từ là hằng hà sa số. Những người mà mình giáo hóa là đa phần là điều chứng A La Hán và Bích Chi Phật hết. Nhưng mà gì, không bằng một người nghe cái pháp môn viên giác vô ngại này, rồi cái mình tùy thuận mình tu tập chỉ trong một sát na thôi. À, thì như vậy là nó một niệm có 99 sát na, phải không? Thì như vậy ở đây á là chỉ cần á mình khẽ móng tay một cái thôi, thì cái công đức á, cái người mà tùy thuận cái tính viên giác này mình tu tập á, nó nhiều hơn là cái người mà giáo hóa trăm ngàn muôn ức quả A La Hán và Bích Chi Phật. À, tức là so sánh á, nghĩa là cái pháp môn này rất là khó tin, khó nhận, khó hiểu, và nó khác hơn là rất là khó đi vào cái chỗ công phu dụng công tu tập. Khó như thế mà ở đây mình tùy thuận cái mình tu. Là vì sao? Để chúng biết vì sao không? Bởi vì cái pháp này á, là cái chánh nhân thành Phật. À, nhớ nha, bởi vì cái pháp này gọi là chánh nhân thành Phật, là cái nhân chính để mình thành Phật. À, cho nên là ở đây nói rất là kỹ. À, bây giờ Đức Phật trùng tiên lại nghĩa trên nói cái bài kệ: Quay đức thầy nên biết, tâm đại giác vô thượng, xưa nay không hai tướng, tùy thuận các phương tiện, số kia đến vô lượng, Như Lai tổng khai thị, chỉ có ba chủng loại: Samatha quán lặng, Như gương chiếu các tượng. À, tức là ở đây á, Phật đưa lên một cái vấn đề nữa cho chúng ta thấy là khi đó, khi mình ngộ được cái tính viên giác rồi đó, thì mình dùng cái giác tâm viên giác á, mình lắng tất cả ý niệm. À, mà khi mà cái vọng niệm sạch rồi đó, thì cái gương tâm mình nó tròn sáng, nó in rõ. À, thế giới vạn hữu cùng tâm mười phương các đức Như Lai. À, khi mà cái tâm mình mà nó tròn sáng rồi đó, thì tất cả không có mình dùng cái từ là không có lừa dối được mình đó, không có một ý niệm nào mà qua mình hết. À, vượt qua được cái chỗ thấy biết của mình đó. Như Uyển Tam Ma Đề, Như Mạ Dần Tăng Trưởng. À, tức là ở đây là mình dùng cái tính viên giác, rồi mình quán như uyển theo thứ lớp, rồi cũng y cứ vào cái giác tâm thanh tịnh, càng ngày càng tu tập, càng ngày càng tăng tiến, như lúa mạ ngày nó càng lớn. À, tức là mình càng tu tập, mình càng dụng công á, thì cái chỗ dụng công mình nó càng ngày càng tăng tiến, chứ không phải nó thụt lùi. Giống như mình gieo cái hạt lúa xuống thì lâu ngày trời tháng thì cái lúa nó trưởng thành lên, mạ nó trưởng thành lên. À, như mạ dần nó tăng trưởng, nó lớn lên. À, tức là y nơi tính viên giác càng tu á, thì cái công đức nó càng viên mãn. À, thiền na di tịch diệt, như tiếng thoát từ chuông. À, tức là mình thể nhập cái tính viên giác, rồi mình tu á, mình dứt trừ cái vọng tưởng. À, rồi mình khi mà cái vọng tưởng mà nó không còn nữa, thì mình thấy tất cả các pháp đều là mộng, là huyễn. À, dầu cho mình mang cái thân năm quẩn này ở trong trần lao, nhưng mà giống như là cái tiếng chuông mình đánh nó thoát ra hoài vậy. Tức là mình không bị ràng buộc về thân năm quẩn này nữa. À, hệ như ngày xưa người ta nói mình một lời nhẹ thôi, cái mình cũng bức xúc, mình khó chịu. Thì bây giờ khi mình nhận được tính viên giác, mình tu rồi, mình quán tất cả các pháp đều là viễn, là mộng, gọi là viễn cấu á, thì khi mình mang cái thân năm quẩn này á, thì giống như tiếng chuông mà nó thoát ra hoài vậy. À, tức là mình ở trong trần lao, mình không bị trần lao làm cho mình khổ đau. À, cho nên nói là như là tiếng chuông, thoát ra từ tiếng chuông. Ba diệu pháp môn này đều tùy thuận viên giác mười phương các Như Lai và các đại Bồ Tát, nhân đây được thành đạo, ba pháp được viên chứng, đạt cứu cánh niết bàn. Tức là ba pháp là chỉ, là quán, là thiền na. Các vị đại Bồ Tát nhân đây tu mà thành đạo, và nhân đây đạt cái chỗ cứu cánh niết bàn. Đó là cái phần của ngài thì chúng ta đến qua cái phần chương thứ 8, tức là Bồ Tát Biện Âm. Khi ấy Bồ Tát Biện Âm ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, pháp môn như vậy thật là ít có. Tức là tán thán á, tán thán là từ xưa giờ nghe Đức Phật á giảng dạy rất là nhiều, nhưng mà khi mà giảng dạy về cái tâm viên giác á, phải nói là cái pháp môn này rất là ít có. Bạch Thế Tôn, các phương tiện này tất cả Bồ Tát đối với môn viên giác có bao nhiêu pháp tu tập, tức là thể nhập cái tính viên giác rồi đó, từ cái tính viên giác mình tu ra, có nghĩa là đốn ngộ là phải có tiệm tu, thì có bao nhiêu pháp. Xin vì đại chúng và chúng sanh đời sau phương tiện chỉ bày khiến cho ngộ được thật tướng. Tức là tu để cho ngộ được thật tướng. Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống đất, thưa thỉnh như vậy lặp lại ba lần. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Biện Âm rằng: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, các ông vì đại chúng và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về sự tu tập như thế, nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ quỳ ông nói. Khi ấy Bồ Tát Biện Âm cùng với đại chúng đồng yên lặng lắng nghe và hoan hỷ nghe lời Phật dạy bảo. Tức là đây là Bồ Tát và chúng đại chúng trong cái pháp hội á, tức là nghe cái diệu pháp là phải yên lặng mà lắng nghe, tức là lắng thần á. Bây giờ Phật dạy nè, Phật dạy về 25 pháp tu. Này thiện nam tử, tất cả viên giác thanh tịnh Như Lai vốn không tu tập, và người tu tập vốn có tu tập, vì nó tròn đủ rồi mà. Vốn không có tu tập và người tu tập không có, không có năng, không có sở. Nhưng mà sở dĩ mà bây giờ chúng ta tu tập là vì chúng ta còn viễn cấu, còn vọng tưởng, còn điên đảo, còn phiền não, còn chấp trước nhiều lắm. Cho nên chúng ta mượn, giống như là cái phương tiện đó, phải không? Cũng như bây giờ mình đang ở cái bờ sanh tử, mình mượn chiếc thuyền để mình qua bờ, vậy thôi chứ không có tu tập. Phật dạy rất là kỹ nha. Vốn không tu tập và người tu tập. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau y nơi chưa giác, dùng sức quyển mà tu tập, khi ấy mới có 25 thứ thanh tịnh định luân. Tức là Phật mới đưa ra 25 pháp gọi là định luân á, để mà mượn cái phương tiện tu tập. Rồi bây giờ Phật dạy một cái pháp đầu tiên nhất là định, tức là Phật nói là cái sai biệt nghiệp của chúng sanh, thì bây giờ Phật đưa ra một cái phương pháp trước, coi thử mình hợp cái pháp nào thì mình y đó mình tu. Ngay như mình ở trong cái đoạn sau nói là khi đó mình vào trong thất thì mình chiêm nghiệm, mình thấy mình hợp với cái pháp định hay là pháp vệ hay là định vệ đồng đẳng. Nhưng mà đại chúng nhớ là cái samatha này không phải là samatha thường, mà samatha này là y nơi tâm viên giác mà khởi quán hạnh, chứ không phải là chỉ thường nha. Cái chỉ này là cái chỉ là tự tánh viên giác, nhớ, chứ không phải là chỉ thường. Thường thường cái chỉ thường là chặt đứt các vọng tưởng, mà cái chỉ này là nương tự tánh viên giác, mà thấy tất cả các vọng tưởng nó không có thật thì tức lì, đó là cái gọi là cái chỉ này, cái chỉ đốn giáo, cái chỉ mà đốn ngộ vô sanh á. Vì cái chỉ này samatha này gọi là samatha của Như Lai, chứ không phải là sa ma thường. Đọc lên cho đại chúng hiểu. Thì bây giờ cái phần thứ nhất gọi là riêng tu một pháp sa ma tha, tức là định. Nếu chư Bồ Tát chỉ giữ một chỗ cực tịnh, đọc từng đoạn nè. Nếu chư Bồ Tát chỉ giữ một chỗ cực tịnh, tức là tâm mình lặng, vắng lặng á, không có còn niệm nữa, do cái sức lặng lẽ nên hằng đoạn diệt phiền não, cứu cánh thành tựu, không rời nơi tò mà vào niết bàn, vị Bồ Tát này gọi là riêng tu về pháp chỉ. Cho nên đây nói là ngộ cái viên giác thanh tịnh để làm cái sở y khởi hạnh. Đó. Tức là do sức của tâm nó an tĩnh thì nên biết thân tâm là không, một niệm cũng không có, thì phiền não nương gáo vào đâu? Phiền não không khởi tức là tâm giác ngộ. À, ở đây nói nè, ở đây cái mình giữ ha, mình giữ một bề cực tịnh do cái sức lặng lẽ, nhớ nha, do cái sức mình ở cái chỗ cực tịnh đó thì phiền não nó không còn làm cho mình nó tác động vào thân tâm tâm vững mình nữa. Bởi vì ở trong này, ở trong cái chỉ này á, là cái chỉ gọi là samatha, bởi vì mình đã ngộ được cái tính viên giác rồi mà. À, mình làm cái chỗ mà khởi hạnh, cái mình tu tập. À, khi mà cái phiền não nó diệt rồi đó thì tức khắc là cứu cánh thành tựu, không rời nơi tò mà vào niết bàn. À, cho nên á, cho nên thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ dạy á, là cửa học đạo không có gì kỳ đặc, cái cửa mà tu tập về con đường thiền này không có gì kỳ đặc hết á, chỉ cần gọt sạch căn trần và những chủng tử nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến giờ. Tức là não á, người xưa đã nói giống như cái thân của mình á, cái thân mình nó bị ung thư, đúng không? Bây giờ mình muốn chữa cho nó lành, cho nó tận gốc thì bây giờ phải não là sạch cho hết luôn, máu mủ sạch một lúc rồi bắt đầu mình xức thuốc chịu một lần đau. À, còn á, mà nếu á, mà mình tu á, mà mình không nhận được tính viên giác, mình tu trên cái vọng tưởng, trên cái mê á, thì giống như mình lấy đá đè cỏ, đúng không? Lấy đá đè cỏ là sao? Hẹn như mình gặp cảnh, đúng không? Hẹn bây giờ mình gặp cảnh nó bức xúc mình quá, mình tìm một cái pháp nào đó để mà chặn đứng cái phiền não, nhưng mà cái gốc bên trong nó vẫn còn, nhớ không? Cái gốc gọi cái tập khí bên trong nó vẫn còn, thì có một lúc nào đó là nó giống như nó bung lên gì đó, giống như mình đón cây mà cái gốc mình chưa có bứng thì đủ nhân đủ duyên mưa nó xuống nó sẽ nảy mầm. Đó, cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, như nước đục lắm trong, lấy đồ đựng để yên mãi không lay động, thì đất tự nó chìm xuống, nước sạch nó hiện tiền, ấy gọi là ban đầu hàng phục khắc trần phiền não. Hạn như bây giờ cái ly này nè, đó, cái ly này mình đất cát trong đó cái mình để xuống, thì khi mình để xuống nước cát nó lắng xuống thì nước nó trong. Mà nước nó trong á, mà mình không có lấy cái nước mình đổ qua cái ly khác á, thì mình quậy hồi nó đục lại. Thì chúng hiểu không? Đó. Cho nên là gì? Kế là gạn bỏ đất bùn, tức là gạn cái tạp khí á, chỉ thần nước trong, ấy gọi là dứt hẳn cội gốc vô minh. Tướng minh nó tinh thần, tất cả đều biến hiện, mà không bị khắp trần phiền não, đều khế hợp với đức tánh thanh tịnh niết bàn. Đó. Cho nên tu là như thế. Nhận được cái tính viên giác, bắt đầu mình mới tiêu trừ những cái tập khí của mình hàng ngày. Khó lắm, chứ không phải dễ, cho nên phải thời gian nó dài lắm. Có khi đời này cũng xong, đời sau nữa, chứ không phải một đời rồi nó xong. Người xưa người ta tu nhanh á, là vì các ngài đã đốn ngộ rồi. Đốn ngộ rồi bây giờ mới tiệm tu. Hoặc là tiệm tu rồi đốn ngộ. À, cho nên là khi mà nhận đó rồi đó, còn phải tiêu trừ những cái hạt giống, gọi là hạt giống mà nó sâu kín bên trong á. À, có những vị khi mà ta ở trên núi, ta khởi gọi là khởi hiện hành á, ta khởi những cái cảnh đó coi thử mình còn quyến rũ hay không, mình còn cái tánh nhiễm hay không. À, cho nên á, khi mà tổ hoài khả này vào cái quán rượu á, không ta nói ông tu mà sao còn vào này á, nói là ta hàng phục cái tâm ta đâu mắc nới, đâu can hệ dính ông. Mà các ngài vào trong những cái chỗ đó coi thử, kiểm tra lại coi thử mình còn hay không. Hẹn như ngày xưa mình ăn một cái món đồ đó mình thèm, thì giờ mình cũng ăn cái món đồ đó mình coi thử mình còn thèm khác hay không, kiểm tra đến mức độ vậy, gọi là não sạch chánh tánh á, não sạch chánh tánh trừ sạch nghiệp nhân chẳng thọ hiện nghiệp. À, cho nên là các ngài đó không đưa vào nữa, nhớ nha, không đưa vào nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình ăn hành hẹ tỏi nán, ăn uống rượu uống bia thì mình đưa vào, thì bây giờ mình không đưa nữa, mình nạo ra, không đưa mà mình còn nạo ra nữa. Đó, cho nên cái này là không phải là chuyện thường đâu. Đó, cho nên có câu chuyện mình nghe rồi phải không? Thì tôi làm y cứ chỗ này nè. Cho nên á, mùa đông năm nay á, ông vua Lương Quả Đế ông dẫn thiền sư Chí Công á, mình đọc phải không? Tới mùa đông năm nay tuyết rơi rất là nhiều ở phương Bắc á, thì ông vua Lương Quả Đế mời thiền sư Chí Công lên lên cái tòa cung điện cao. Mà lạ một điều mà khi mà ông vua Lương Quả Đế nhìn từ xa xa, ông thấy á, có những cái ngọn núi là tuyết nó phủ đầy hết, ngọn núi nào nó cũng phủ hết. Đặc biệt nhất có cái ngọn núi tuyết nó không phủ. Ông ngạc nhiên quá, ông hỏi thiền sư Chí Công là tại sao là các ngọn núi là tuyết nó phủ hết mà ngọn núi này không phủ. Thì thiền sư Chí Công nói bởi vì ở trong núi này có một vị thiền sư tu trong đó, và thiền sư Si Hải. Sở dĩ mà tuyết mà nó rớt xuống mà nó tan ra bởi vì ngài dùng gọi là từ cái gì, ngài dùng cái gọi là quả chân tâm muội, quả chân tâm muội là chánh định. Khi mà ở trong cái chánh định là giống như toàn thân ngài nó tót ra một cái nguyên khí lửa cực dương, cho nên là tiết xuống nó tan hết. Thì ông vua Lương Quả Đế nói là như vậy là cái vị này là chứng đạo rồi, như vậy là chứng đạo rồi. Thì thiền sư Chí Công nói tuy nhiên cái tập khí mà cái hạt giống mà nó sâu bên trong á, não chưa có hết đâu, vẫn còn. Nhưng mà ông vua Lương Quả Đế ông nghĩ là chắc là thiền sư Chí Công sợ mình mời cái vị này về rồi không ngó ngàng về đến ngài, cho nên là ông vua Lương Quả Đế ông năn nỉ, nói thôi bây giờ mình phải thử mới biết chứ, ông thử sao biết. Thì quá tình mà khi mà đến thỉnh ngài về chiều, ngài cũng về. Khi mà ngài về là cái việc đầu tiên nhất là ông vua Lương Quả Đế mời hết tất cả các cao tăng hòa thượng rồi đại đức, những vị mà tăng mà tu ở trong nước Lương mời về hết làm bữa cúng dường chay tăng đó. Trong khi mà dọn lên là thức ăn là những vị hòa thượng là toàn là mâm cao cổ đầy, vật gì cũng có hết, từ thức ăn từ nước uống. Mà ngược lại là trên bàn của thiền sư Si Hải là theo lời của thiền sư Chí Công thì ông vua Lương Quả Đế ông để một cái chén cà, chén cà đó mấy trái thôi, dĩa rau muống, dĩa nước tương đó. Ở đây ý chúng tôi nói là với đồ ăn thì thiền sư Si Hải ngài có bận tâm, nhưng mà khi mà đem thức ăn lên như thế là một cái sự sỉ nhục. Bây giờ tất cả từ hòa thượng, từ thượng tọa, từ đại đức, từ sa di, người nào cũng một bàn đầy hết, mà mình là mình tu tập mấy chục năm ở trong núi, bây giờ về đối xử mình như thế, người giận quá rồi, giận nhưng mà nóng hiện lên sắc mặt đó. Thì bấy giờ ông vua Lương Quả Đế ông nói thiền sư Chí Công ông nói đó, ngài nói đó, ngài nói người ta sân hận đó, sân hận đâu, sân hận thấy cái khuôn mặt bình thường chứ có đâu, thôi để thử một lần nữa. Mai lại cái ngày mời tiếp một lần nữa, mời tiếp một lần nữa các vị cao tăng đến, cái ông vua Lương Quả Đế là tự tay ông cúng dường sắp vải nhung lụa, cứ một vị hòa thượng là ông cúng sắp, ông tự tay ông đưa luôn. Còn khi mà đến mà thiền sư Si Hải ông đưa sắp vải rách, ông nói là sở dĩ những vị cao tăng thạc đức mà được thọ nhận cái sự cúng dường mà hậu hỷ từ chẩm đó là những vị này người ta tu tập đúng chánh pháp, ta giữ gìn giới luật, ta tu đúng. Còn sở dĩ mà ngài mà nhận cái sắp vải này, sắp vải thô này, ngài tu chưa có đúng, giận tím mặt luôn. Ông giận, ông nói là ông ở trong núi chứ ông không có muốn về kinh, mà bệ hạ ba lần thưa bảy lần thỉnh tha thiết là tôi mới đến, cho tôi phải vị này sao? Ông giận quá, ông ngã cái rật xuống chết. Lúc nào ông vui luôn, ông đến ông quảng hồn chết tại chỗ luôn. Quán hồn rồi ông nói bây giờ tự nhiên không mà mình giết một vị thánh tăng, ông tha thiết ông nhờ thiền sư Chí Công giúp giùm. Thiền sư Chí Công nói bây giờ chạy kêu lính chạy từ đây đến gọi là 7 dặm trên ngay cái cây cổ thụ cái chán ba, nghe không, con chi nó mới nở mà trên mình nó có hai chữ gọi là Si Hải, nó thần thức ông vua rồi đó đó thôi. Mà quả tình mà khi người lính đến cái chán ba thì gặp con chim, chi nó mới nở trên cái lưng nó để hai chữ là Si Hải đó. Bởi vì ngài nhờ cái công đức thiền định mới được vậy đó chứ không phải.
đó. Thành ra mà khi mà về đưa cho thiền sư Chí Công á, ngày rầm 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 ngày niệm chú á, ngày đập con chim rớt xuống đất á, tắt thở. Rồi khi mà con chim nó tắt thở, cái thần thức nó vô lại thiền sư Chí Hải, ông mở mắt ra, bắt đầu ông khóc. Rồi ông khóc thì bắt đầu ngày mới khai thị. Khai thị là trong các pháp môn mới là thiền định là tối thượng, nhưng mà nhớ là phải đạo sạch những cái tập khí. Nếu mà cái tập khí mà vẫn còn là đó là gọi là cực tắc, nó đưa mình đến cái chỗ mà khủng khiếp. Cho nên là nói rất là nhiều. Thì bây giờ thiền sư Sĩ Hải mới khóc mới bắt đầu mới vào núi tu tiếp. Đó, câu chuyện là như thế. Nên đây nói là phải nạo chứ không phải dễ đâu. Giữ một bề cái chỗ cực tịnh, ở cái chỗ lặng lẽ đó, để mà đoạn dứt phiền não. Khi những cái tập khí phiền não không còn nữa thì bắt đầu cái chỗ mới gọi là cứu cánh thành tựu. Đó là tu về cái pháp gọi là Samatha chỉ. Đó. Rồi thứ hai á, là riêng tu một pháp Tamma Bát Đề, tức là tu huệ. Nếu Bồ Tát chỉ có quán như quyển, do dùng Phật lực biến hóa thế giới, các thứ tác dụng đầy đủ diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát nơi Đà La Ni, tức là tổng trì á, không móc niệm lặng lẽ và các huệ lặng lẽ, các vị Bồ Tát này gọi là riêng tu về pháp quán. Tức là nãy là tu về chỉ, thì bây giờ tu về quán. Thì đây nói nè, ở đây nè, do dùng Phật lực, tức là Phật lực nghĩa là tự tánh vốn đầy đủ chân như, do cái sức của Phật tánh ẩn tàng bên trong nên phát khởi các thứ tác dụng biến hóa đầy đủ diệu hạnh thanh tịnh. Đây là y nơi quyển mà hành. Cái nghĩa là khi mình thể nhập vào cái tự tánh chân như, là nếu mà bên trong mà không có tự tánh chân như á thì mình tu ngàn đời luôn. Tức là cái diệu hạnh á, mình làm hồi xưa giờ nó không phải là cái công đức. Nếu mà mình không có thể nhập cái chân như bản thể của mình á, đúng không? Bởi vì cái Phật tánh ẩn tại bên trong nè. Khi mình nhận rồi đó thì mình phát khởi ra các thứ tác dụng biến hóa đều là diệu hạnh thanh tịnh hết. Cho nên mà khi mà ngũ tổ nói với lục tổ là còn làm cư sĩ là xuống nhà chù làm việc á, nhớ không? Thì lục tổ mới nói với ngũ tổ là bạch thầy, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Đó, chỗ đó đó. Thì có nghĩa là khi mình thể nhập được cái chân như bản thể, nó khác hơn là cái tâm viên giác rồi đó. Từ cái Phật lực đó, cái bắt đầu mình thi thiết các phương tiện diệu hạnh là tròn đủ từ cái tâm đức. Từ mình gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, quét nhà, tất cả đều là diệu hạnh công đức hết. Bởi vì mình không làm ở trên mê nữa, mà mình đang làm trên cái tự tánh viên giác. Hay nói khác hơn là lúc này mình thể nhập tất cả các diệu hạnh thanh tịnh là từ nơi sáu căn. Mình làm cái gì cũng là công đức hết, chứ không còn là phước đức nữa. Cho nên nói ở đây nè, tức là mình may mắn rằng là mình bên trong mình á, cái nhân Phật mình có, cho nên mình tu như thế nào đó để mình nhận được cái ông Phật bên trong. Nhận ông Phật bên trong, bắt đầu mình thi thố ra các diệu hạnh phương tiện thanh tịnh, biến hóa tất cả các công việc hàng ngày của mình đó. Công việc hàng ngày mình giống như mình dùng cái từ gọi là biến hóa đó, đúng không? Ngày xưa mình làm mình phiền, ngày xưa mình làm mình bực tức, mà còn đây mình làm mà trong cái diệu hạnh thanh tịnh thì lúc này gọi là công đức nó tròn đủ đó. Do đó nơi Đà La Ni nè, nơi Đà La Ni không mất niệm, chỗ có tổng trì không mất niệm lặng lẽ, cho nên toàn thể khởi la dụng hàm nhiếp một tâm thể có chung đạo lặng lẽ mà khởi không huệ chiếu phá vô minh. Thấy không? Tức là mình ở trong cái niệm tổng trì, toàn thể mình phát khởi ra cái diệu dụng mà chỉ có một tâm viên giác thôi đó. Rồi ở trong cái lặng lẽ yên đó, an yên đó, rồi mình khởi ra cái gọi là khởi cái không huệ. Cái không huệ là cái trí tuệ đó, còn cái trí tuệ từ bản thể chiếu phá để đoạn tận gốc cái căn bản vô minh. Tức là mình đốn ngộ, bắt đầu mình tiệm tu đó. Rồi cái vị Bồ Tát thứ ba, Phật dạy là riêng tu về cái pháp thiền na. Nếu Bồ Tát chỉ việc các pháp uyển mà không chấp thủ tác dụng, tức là mình thấy tất cả các pháp uyển, dùng cái từ là mình không chạy theo các pháp, mình chuyển hóa đó, mà khi mình chuyển hóa mình không chấp thủ cái chỗ mà mình tu tập, riêng đoạn phiền não đoạn hết, liền chứng được thật tướng. Vị Bồ Tát này gọi là riêng tu về các pháp thiền na. Tức là khi mình đoạn diệt các tướng quyển quá mà mình không chấp thủ vào các pháp của mình tu, nhớ nha, mình không chấp, bởi vì á mình dùng cái năng quyển mà, đúng không, để mà dẹp cái sở quyển, cho nên á mà năng sở mà đoạn hết rồi còn gì để mà chấp. Cho nên chỉ đoạn trừ phiền não, lần lần thấy được thật tướng của các pháp, thì như vậy khi mà mình diệt trừ tất cả những cái cấu nhiễm rồi đó, thì mình thấy thật tướng các pháp là ngay nơi tướng mà vô tướng, thì tức khắc tâm mình đã yên. Đó, tất cả đều là uyển quá không thật, nên hành giả buông hết, không chạy theo nó, không bị nó kéo lôi, thì tức khắc đó, định huệ nó hiện tiền vậy thôi. Tức là mình không bị những cái pháp ngày xưa nó dẫn nó lôi mình, thì bây giờ mình buông hết, mình không chạy theo nó nữa, không bị nó dẫn nó lôi, thì lúc đó định huệ nó đồng đẳng, nó hiện tiền, gọi là thiền na mà. Thiền na thì gọi là định huệ, định huệ nó đồng đẳng, nó hiện tiền. Đó. Vị Bồ Tát thứ 4, trước tu định, sau tu huệ. Nếu các Bồ Tát trước giữ tâm thật là lặng lẽ, do tâm lặng lẽ nên trí tuệ chiếu soi các pháp như quyển, liền khởi hạnh Bồ Tát, gọi Bồ Tát này trước tu định, sau tu huệ. Tức là mình phải học qua cho đúng là nó cũng có nhiều đó thôi, nhưng mình phải học qua cho hết, bởi vì kinh mà, kinh của Phật dạy mà. Tức là nếu các Bồ Tát trước giữ cái tâm, mình giữ cái tâm thật là an yên, cái lặng đi, rồi trong cái chỗ lặng đó mình dùng cái trí tuệ mình chiếu soi các pháp như quyển. Bây giờ mình thấy tất cả các pháp như quyển rồi á, bây giờ mình nhảnh nước bạn cũng được, hạn bây giờ mình tu được rồi, thì chúng hiểu không, bây giờ mình tu được rồi thì mình tìm cái cấp cái hang mình tu thì sướng quá. Mà bây giờ sao, thấy tất cả các pháp như quyển rồi mà chúng sanh bị cái quyển nó chói, nhớ không, cho nên mình mới khởi cái hạnh Bồ Tát gì, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, chứ không phải là mình thấy tất cả các pháp quyển cái mình trốn luôn, không có. Mình chúng hiểu không, hẹn như là mình mới học lớp 1 người ta nuôi mình, thì khi mà mình học lên lớp 9, lớp 10 mình hiểu, mình biết rồi, bây giờ mình nói thôi để cho dân nó dốt cũng được, nó ngu cũng được, cũng được, để chúng hiểu không. Cho nên những người mà ta học xong rồi ta thương cái vùng đó quá, có những người không ta thương cái vùng đó quá, họ dốt, họ không biết chữ. Ở Bắc Giang nè, ở Bắc Giang, Hà Giang, ở cái vùng mà cực bắc của mình á, ở vùng Điện Biên á, là có những vùng xa dân không biết chữ. Thì những người mà ta học mới có lớp 9 nè, chứ không phải học nhiều đâu, học mới lớp 9 thôi là ta bỏ đồng bàn lên đó, ta dùng tất cả những cái hiểu biết mình ta dạy cho người ta hiểu. Thì Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát ở trong cái chỗ mà lặng lẽ rồi, dùng cái trí tuệ chiếu soi tất cả các pháp như quyển, là thấy rõ như quyển rồi đó, mà chúng sanh họ thấy thương họ quá, thì bắt đầu mới khởi cái hạnh Bồ Tát đó, thì gọi Bồ Tát này trước tu định sau tu huệ. Tu định là ở chỗ cái lặng, huệ là chiếu soi tất cả các pháp, thấy tất cả các pháp như quyển rồi bắt đầu mới phương tiện độ sanh, chứ không phải là mình tu được cái mình trốn luôn. Hẹn như đại chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ thầy tổ mình cho mình ăn học xong, cho mình tu một thời gian xong, cái mình phụ giúp giáo hóa dạy dỗ, cái mình trốn lên núi, thì ở đây mình không có phải học cái hạnh Bồ Tát, thì chúng hiểu không. Mình giống như là con tầm mà nó ăn cái gì, con tầm mà ăn dâu á, nhả kén nó vậy đó, nhả tơ tầm đó đó, phải không? Thì cũng vậy, là ban đầu mình học rồi mình tu, rồi sau đó rồi bắt đầu mới khởi cái hạnh Bồ Tát để mà dìu dắt chúng sanh, cho nên mới có gọi là tứ hoằng thệ nghiện á, không? Chúng sanh vô biên thệ nghiện độ đó. Đó, cái chỗ này chúng ta phải lưu ý, gọi là trước tu định sau tu huệ. Trước tu chỉ
sao tu thiền? À, nếu Bồ Tát dùng trí tuệ yên tĩnh chứng được cái thể tánh thật lặng lẽ, liền đoạn các phiền não, thoát khỏi sanh tử, gọi Bồ Tát này trước là tu chỉ, sau là tu thiền. À, tức là dùng cái trí tuệ yên tĩnh là chứng được cái chỗ cái tâm nó lặng lẽ, nó an yên, từ đó cái phiền não nó không có làm cho mình nó bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm, ngay trong giờ đó cái mình thoát ra cái chỗ sanh tử. À, tức là ở đây nó có hai phần, một là phiền não thô, hai là phiền não tế. Mà cái phiền não tế là trước phải dùng chỉ, sau mới dùng thiền mới phá được. À, phiền não thô là dễ biết rồi, mà phiền não tế rất là khó đó. Thứ sáu là trước tu chỉ, giữa tu quán, sau mới tu thiền. À, tức là có những Bồ Tát là trước tu chỉ, rồi giữa tu quán, sau tu thiền. Nếu Bồ Tát dùng trí tuệ lặng lẽ, lại hiện ra mọi sức biến hóa độ chúng sinh, sau mới đoạn phiền não, rồi vào có chỗ tịch diệt, gọi Bồ Tát này trước tu chỉ, giữa tu quán, sau tu thiền. À, tức là có những hành giả dùng cái trí tuệ lặng lẽ, rồi hiện ra mọi cái sức biến hóa độ sanh. À, tức là đây là cái hạnh của Bồ Tát, nghĩa là mình mới có chập chững biết bơi à, mà mình thấy người ta rớt xuống sông mình thương quá, mình tội nghiệp á, cái mình nhảy xuống, nghĩa là mình vẫn còn trên bước đường tu. Hạn như bây giờ mình biến ra tất cả những cái mình nói khác hơn là, chẳng hạn như bây giờ mình lập ra một cái cơ sở, một cái chùa, một cái tu viện. Hạn như một người mà lập ra cái chùa, cái tu viện là chưa chắc gì cái quỷ đó dứt hết phiền não, vẫn còn phiền não, nhưng mà trên bước đường mà lập hạnh độ chúng sanh á thì vẫn tiếp tục tu, chứ không phải là mình nói là tu diệt đó là xong, không có. Cho nên đây nói nè, hiện ra một cái sức biến hóa độ sanh là sao mới đoạn trừ phiền não, rồi bắt đầu mới vào cái chỗ tịch diệt, thấy không? Cho nên á, nên đây nói nè, Bồ Tát dùng trí tuệ lặng lẽ quán các pháp như uyển, rồi hiện thân vào cõi uyển, rồi độ chúng sanh như uyển, rồi sau mới đoạn trừ phiền não, rồi sau mới thành tựu Phật đạo. Tức là từng lớp, tức là phải phát một cái nguyện lực vào cái cuộc đời này để mà độ chúng sanh. Mà khi mà độ chúng sanh mình phải quán như uyển thì mình mới trừ được những cái gốc, những cái mầm mống, những cái căn bản của phiền não, rồi sau cái mình mới thành tựu Phật đạo. Bảy, trước tu chỉ, giữa tu thiền, sau tu quán. Nếu các Bồ Tát dùng sức thật lặng lẽ đoạn các phiền não, sau khởi các diệu hạnh thanh tịnh để độ chúng sinh, gọi Bồ Tát này trước tu chỉ, giữa tu thiền, sau tu quán. Tức là đây nè, đoạn tận các phiền não, rồi bây giờ mình làm gì? Hòa quang đồng trần, vào trong tất cả các tầng lớp để độ sanh, khởi ra các diệu hạnh thanh tịnh nè. Tất cả những cái phương tiện mình đưa ra đều là diệu hạnh thanh tịnh hết, giúp đỡ để cho chúng an ổn họ tu tập. Bởi vì khi mình có những cái sức mà công hạnh từ cái bản thể lưu sức á, thì khi người ta đến ta tu mình, tự nhiên ta tu có kết quả, tâm ta an yên, tâm ta không có xáo động, tâm ta không có bồn chồn, không có lo lắng gì hết. Tức là những cái việc gì mình đưa ra thì y nơi từ cái bản thể, cái công hạnh của cái người đó. Cho nên gọi là dùng cái diệu hạnh thanh tịnh để độ sanh, gọi là hòa quang đồng trần á, tiếp hoặc lợi sanh. Thứ tám là trước tu chỉ, đồng thời tu quán và thiền. Nếu những vị Bồ Tát dùng sức thật lặng lẽ, tâm đoạn phiền não, sao lại dựng lập thế giới, độ chúng sinh. Đi từng khó lần lần. Đó. Thì như vậy, cái phần này đại chúng lưu ý nè. Trước Bồ Tát tu chỉ, quyết tâm để mà đoạn trừ phiền não nhưng mà chưa độ tận được, chưa đoạn tận được. Rồi sau mới tu thiền thì bắt đầu bây giờ mới dứt trừ tận gốc phiền não. Rồi khi mà tu thiền xong rồi trở lại tu quán để thiết lập thế giới, khởi các phương tiện hóa độ chúng sanh. Tức là ở đây nói là mình mà nếu mà không có quán hạnh á, thì mình không có khởi ra các tác dụng phương tiện để độ sanh. Cho nên phải lập ra cái quán hạnh để khởi ra các phương tiện để mà hóa độ chúng sanh. Đó. Cho nên đại chúng thấy á, là Ngài Ngu Đồ Pháp Dung á, khi mà Ngài ở trên núi á, phải không? Ngài ở trên núi Ngài tu chỉ, ban đầu Ngài tu chỉ kế Ngài tu quán. Rồi khi mà Ngài vào cái chỗ công phu á, công phu mà miên mật là phải dùng cái thiền na, kế thiền na cái Ngài trở lại cái quán hạnh để khởi ra tác dụng phương tiện, thì lúc đó là làm gì? Độ sanh. Mà khi mà độ sanh vào cái mùa đói kém là Ngài phải thi thiết các phương tiện diệu hạnh đi khất thực để mà nuôi chúng, đúng không? Chứ mình nói thôi bây giờ tôi tu mình nó an ổn rồi không cần nữa thì không được. À, tức là phải gọi là à, trước tu chỉ rồi đồng thời tu quán và thiền. Đó. Chính tu chỉ và quán sau mới tu thiền. Nếu những vị Bồ Tát dùng sức thật lặng lẽ giúp phát khởi biến hóa sau đoạn phiền não, gọi vị Bồ Tát này đồng tu chỉ và quán sau mới tu thiền. Đó. Tức là Bồ Tát dùng sức trí tịnh của chỉ để giúp phát khởi sức biến hóa của quán sau tu thiền để đoạn tận phiền não, thành tựu trí tuệ viên mãn. À, thì đây là cái phần này là đại chúng thấy một cái điểm. À, rồi trước tu quán, giữa tu thiền, sau tu chỉ. À, nếu các vị Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại, đoạn các phiền não, rồi an trụ chỗ thật lặng lẽ, gọi Bồ Tát này trước tu quán, giữa tu thiền, sau tu chỉ. À, tức là các vị Bồ Tát dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại, giống như mà thiền sư Chí Công bữa chúng ta học phải không, làm những cái việc vô ngại. Vô ngại là gì? À, chẳng hạn như là khi ngày sắp tịch, ngày sắp tịch cái ngày kêu á, ngày kêu á ông chi sự ra chợ mua cho Ngài số chim sẻ. Đó. Khi mà Ngài về, Ngài bắt ông chi sự mà làm thịt cho Ngài ăn đó, thì tất cả đại chúng đều giật mình hết. Nhưng mà khi mà Ngài ăn xong rồi đó, đó thì Ngài hả miệng ra thì có 12 con chim bay ra. Đó gọi là dùng cái sức vô ngại để mà đoạn tất cả các phiền não, rồi an trụ chỗ đó. Đó. Và gì nữa? À, tức là thiền sư Tế Công, cư sĩ Di Ma Cập, Ngài Phật Đồ Trừng, những vị đó đều dùng sức biến hóa làm các việc vô ngại mà người thường không có thể nào mà nghĩ đến. Rồi các ngài ở trong chỗ có thật lặng lẽ đó, rồi khởi tất cả cái diệu hạnh để độ sanh. Đó. Thì bây giờ trong cái 25 lưng này thì nó cũng giống nhau thôi, thì mình lược bớt, nghe không? Thì đủ duyên thì chúng ta học qua tiếp cái phần kế của vị Bồ Tát. À, tức là Bồ Tát hôm nay là chúng ta học qua cái vị Bồ Tát thứ 8 rồi. À, tức là còn 4 vị Bồ Tát nữa là chúng ta kết thúc cái kinh Viên Giác. À. Thì thôi đại chúng hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo